thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, ngày 8 tháng 4 giờ địa phương, giới chức Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ chính thức áp thuế quan 104% lên hàng hóa Trung Quốc, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 9 tháng 4 giờ Washington. Như vậy, Nhà Trắng đã thông báo chính thức áp thuế 104% đối với hàng Trung Quốc từ ngày 9 tháng 4, sau khi Bắc Kinh từ chối dỡ bỏ các biện pháp trả đũa thuế quan. Thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề nóng bỏng này, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Con số 104% trên bao gồm hai lần Nhà Trắng đánh thuế 10% hồi đầu nhiệm kỳ tháng 2 năm 2025, thuế đối ứng 34% được ông Trump công bố hôm 2 tháng 4 và mức thuế mới 50%. Mức thuế mới 50% được ông Trump đề cập lần đầu hôm 7 tháng 4 nhằm tạo áp lực buộc chính quyền Bắc Kinh từ bỏ việc áp thuế 34% trả đũa lên hàng hóa Mỹ. Thay vì nhượng bộ, ngay sáng ngày 8 tháng 4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ. Điều này đồng nghĩa Bắc Kinh vẫn bình chân như vậy qua hạn chót gỡ thuế được ông Trump đưa ra là trưa ngày 8 tháng 4. Chiều ngày 8 tháng 4 giờ Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt khẳng định với báo chí ông Trump tin rằng Bắc Kinh nên tìm cách đạt thỏa thuận với Mỹ liên quan đến những khoản thuế sắp có hiệu lực. Bà Levitt nhấn mạnh Trung Quốc muốn thỏa thuận, họ không chỉ không biết cách. Ông Trump tin Trung Quốc phải làm thế. Nếu Trung Quốc chủ động đánh tiếng, Tổng thống Trump sẽ cực kỳ trân trọng và ông ấy sẽ làm điều tốt nhất cho người dân Mỹ. Những động thái cứng rắn đến từ Washington và Bắc Kinh cho thấy cuộc thương chiến lần hai giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã vào hồi không thể cứu vãn. Diễn biến căng thẳng này biến ngày 8 tháng 4 thành ngày thứ tư liên tiếp, phố Wall khép lại phiên giao dịch trong sắc đỏ. Đáng chú ý, các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều đã tăng mạnh vào đầu phiên, thậm chí có lúc vượt mốc 4% sau khi rộ tin đồn Nhà Trắng sẽ nương tay về thuế quan. Nguy cơ thương chiến khiến nhiều ngân hàng điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc. JP Morgan điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm 2025 từ 1,3% về còn âm 0,3%. Ngân hàng Citi cũng dự báo tăng trưởng Trung Quốc từ 4,7% còn 4,2%. Bản thân chính quyền Trung Quốc nhận thức rõ điều này và đã bắt đầu có những bước chuẩn bị. Ngày 8 tháng 4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc POBC ấn định tỷ giá trung tâm của đồng nhân dân tệ ở mức 7,2038 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Điều này đưa tỷ giá hối đoái giữa nhân dân tệ và đô la Mỹ về mức thấp nhất từ tháng 9 năm 2023 đến nay. Tối 8 tháng 4 giờ Mỹ, ông Trump đã phàn nàn về điều này tại một sự kiện quy tụ các nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Bạn phải dành lời khen cho họ, họ đang thao túng đồng tiền của mình để bù đắp cho thuế quan. Dù cứng rắn với Trung Quốc, nhưng thái độ của Nhà Trắng với các nước khác trong ngày 8 tháng 4 đã phần nào mềm mỏng hơn. Trước khi gặp mặt các nghị sĩ đảng mình, ông Trump điện đàm với quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo nhằm thảo luận về thuế quan. Tôi vừa có một cuộc gọi tuyệt vời với quyền Tổng thống Hàn Quốc. Chúng tôi đang có những giới hạn và cả khả năng để đạt được một thỏa thuận tuyệt vời cho cả hai nước. Đội đàm phán hàng đầu của họ đang bay tới Mỹ và mọi thứ đều đang tiến triển tốt, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng khẳng định trên mạng xã hội rằng Nhà Trắng sẽ mở đàm phán với Nhật Bản. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ bình luận về tiến trình đàm phán thuế quan. Đây là những thỏa thuận được thiết kế riêng, cực kỳ riêng biệt cho từng đối tác. Chúng tôi đã trao đổi với rất nhiều nước, hơn 70 nước, và tất cả đều muốn đàm phán. Vấn đề của chúng tôi là không thể giải quyết hết mọi việc một cách nhanh chóng. Bà Levitt làm rõ nội dung phát biểu của ông Trump bằng cách đưa ra một số tiêu chí cân nhắc cụ thể, bao gồm viện trợ quốc tế, viện trợ quân sự, các yếu tố kinh tế, v.v. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cũng chia sẻ trên Fox News, hiện tại chúng tôi được chỉ đạo ưu tiên các đồng minh và đối tác thương mại như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.